Thì mời các anh chị lấy thư thứ nhất Côrintô ngay chương đầu tiên, và chúng ta cùng đọc với nhau từ câu 10 cho đến câu 16. Các tín hữu chia rẽ nhau.
Thưa anh em, nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hòa thuận, một lòng một ý với nhau. Thật vậy, thưa anh em, người nhà của bà Khơ-lô-ê cho tôi hay tin có chuyện bè phái giữa anh em. Tôi muốn nói là trong anh em có những luận điểm như tôi thuộc về ông Phao-lô, tôi thuộc về ông A-pô-lô, tôi thuộc về ông Kê-pha, tôi thuộc về Đức Kitô. Thế ra Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư? Có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh vào khổ giá vì anh em chăng? Hay anh em đã chịu phép lừa nhân danh Phao-lô sao? Tôi tạ ơn Thiên Chúa vì tôi đã không làm phép lừa cho ai, trừ ông Cơ-ríp-phô và ông Gai-ô. Như thế không ai nói được rằng anh em đã chịu phép lừa nhân danh tôi. À, tôi còn làm phép lừa cho gia đình Tê-pha-na nữa. Ngoài ra, tôi không biết có làm phép lừa cho ai khác nữa hay chăng.
Cảm ơn các anh chị. Khi chúng ta đọc sách Công Vụ ở chương 2 và chương 4 và thấy Thánh Luca mô tả cộng đoàn tín hữu đầu tiên ở Jerusalem, họ yêu thương nhau, họ gắn bó với nhau đến độ họ đem của cải mình chia cho nhau để không ai phải túng thiếu. Đọc như vậy đó thì mình có cái cảm giác là giáo hội trong thời đầu tiên cứ như là ở trên thiên đàng. Mọi người đều yêu thương hiệp nhất với nhau. Mà sao bây giờ mình lắm tội quá. Thế nhưng mà đừng quên rằng ngay trong thế kỷ đầu tiên, trong các cộng đoàn Kitô hữu cũng đã bắt đầu nảy sinh những chia rẽ. Và đoạn thư thứ nhất Côrintô mà chúng ta vừa đọc cho chúng ta thấy một phần cái thực tế đó. Tình trạng chia rẽ đã có rồi. Cho nên là mình đừng ảo tưởng là thế kỷ thứ nhất các Kitô hữu người ta tuyệt vời lắm. Đúng là tuyệt vời, bởi vì có nhiều khuôn mặt thánh thiện lắm. Chúa Thánh Thần làm nhiều điềm thiêng dấu lạ. Nhưng mà cũng đã bắt đầu có nhiều thứ tội lỗi như mình đọc trong thư thứ nhất Côrintô. Thế khi các anh chị đọc cái đoạn vừa rồi đó thì mình thấy cái nguyên nhân nào tạo nên chia rẽ? Nguyên nhân nào? Để ý coi.
Bẻ phái.
Hả?
Nên bẻ phái.
Bẻ bánh nhá. Chỗ nào? Chỗ nào mà bẻ bánh?
Chuyện bẻ phái giữa anh em.
Ít nhất là trong đoạn văn này, Thánh Phao-lô cho thấy cái lý do nó tạo nên tình trạng chia rẽ, đó là tính bè phái. Tính bè phái. Cho nên người thì bảo tôi thuộc về ông Phao-lô, người thì bảo tôi thuộc về ông A-pô-lô, người thì bảo tôi thuộc về ông Kê-pha. Và Ngài nói một câu rất đau đớn: thế ra Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi sao? Ta không thấy Chúa Kitô ở đâu cả, chỉ thấy có cái bè phái của mình, phe nhóm của mình, tính toán của nhóm mình, của nhóm nọ, thế thôi. Và đấy chính là nguyên nhân gây chia rẽ. Nhà văn Antoine de Saint-Exupéry có một câu rất danh tiếng: yêu nhau không phải là nhìn nhau mà cùng nhìn về một hướng. Cho nên người Kitô hữu yêu thương nhau không phải là nhìn nhau mà là nhìn cùng một hướng có tên là Giêsu Kitô. Khi người ta quên mất cái hướng Giêsu Kitô đó mà người ta chỉ bám vào cái bè phái của mình, phe nhóm của mình, tính toán của mình thì người ta quay ra người ta đánh lộn. Cái lý do đó nó vẫn tái diễn trong chiều dài lịch sử giáo hội cho đến ngày hôm nay. Chúa Giêsu biết điều đó rất rõ, cho nên các anh chị đọc lại tin mừng Gioan chương thứ 17 mà xem. Chúa Giêsu cầu xin cho sự hiệp nhất, Ngài cầu mấy lần? Mấy lần? 4 lần. Xin cho chúng nên một, như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha. 4 lần. Rồi Ngài nói thêm 2 lần: để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Có nghĩa là cái sự hiệp nhất của người Kitô hữu là điều kiện để sứ vụ loan báo tin mừng được thành công. Chứ còn bây giờ mình rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu mà đang khi đó người Công giáo quay ra đánh nhau từ sáng đến tối, thế thì còn tin mừng hay là tin dữ? Tin mừng hay là tin buồn? Đó là điều kiện để có thể thi hành sứ vụ một cách kết quả. Và lời mời gọi hiệp nhất đó đang rất cần thiết cho chúng ta giáo hội Việt Nam. 2 năm vừa rồi tôi để ý, thưa các anh chị, khi Đức Hồng Y Ivan Diaz, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, bây giờ Ngài nghỉ rồi, Ngài sang thăm Việt Nam và chủ sự thánh lễ bế mạc năm thánh của giáo hội Việt Nam ở La Vang á. Sau đó Ngài gặp gỡ các giám mục, thì cái việc đầu tiên mà Ngài nói tới là: xin đừng chia rẽ nhau, phải cố gắng duy trì và phát triển sự hiệp nhất. Cái năm vừa rồi, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Gerelli là đại diện sứ thần tòa thánh, đại diện tòa thánh mà là không thường trú ở Việt Nam, Ngài đến thăm Việt Nam họp với hội đồng giám mục, Ngài cũng lập lại cái điều đấy. Rồi mới tuần trước, Đức ông Balestrero, thứ trưởng ngoại giao, khi gặp gỡ chúng tôi, Ngài cũng lại nhắc lại điều đó. Có nghĩa là các vị từ bên ngoài nhìn vào giáo hội Việt Nam chúng ta, có thể qua nhiều luồng thông tin, các ngài lấy làm lo lắng, bởi vì có thể có nhóm này nhóm kia cứ muốn gây chia rẽ trong giáo hội vì những lý do bè phái này, bè phái chính trị. Bè phái này, bè phái nọ tạo nên cái sự chia rẽ ở trong giáo hội. Thành thử ra vị nào đến cũng nhấn mạnh sự hiệp nhất. Vậy thì chúng ta đọc lại cái đoạn thư thứ nhất Côrintô này, mình được nhắc nhớ để đừng bao giờ mình là nguyên cớ gây chia rẽ, mà trái lại phải trở thành khí cụ xây dựng sự hiệp nhất. Bằng cách nào? Bằng cách vượt qua cái tính bè phái đi, vượt qua những cái tính toán ích kỷ của xác thịt đi, để biết nhắm vào cái ích chung à, để biết nhắm vào Chúa Giêsu Kitô. Chứ nếu không thì ta sẽ rơi vào tình trạng của cộng đoàn Côrintô mất